Có Phật tử này hỏi: Kính bạch sư ông, con có một điều thắc mắc, kính xin mong sư ông từ bi giải đáp cho con được hiểu. Thưa sư ông, trong lúc mình ngủ, cái linh hồn của chúng ta nó ở thế giới nào? Và trong giấc ngủ của con, khi con gặp nạn thì tự con có thể bay lên để thoát đi, như vậy nghĩa là sao? Kính mong sư ông từ bi giải đáp giùm con. Thiệt ra thì cái câu hỏi này, hỏi khi mình ngủ là linh hồn ở đâu? Trong nhà Phật đâu có nói linh hồn. Một chút này cũng thấy Phật tử chưa hiểu đạo Phật rồi. Trong đạo Phật chỉ nói là tâm thức hay là thần thức của mình. Khi mê thì nó hiện những cái tướng này tướng kia, tỉnh thì nó hết chứ không có gì lạ. Thì mê là lúc ngủ, ngủ thì cái thần thức của mình nó tùy theo cái nghiệp thiện ác. Nghiệp thiện thì nó thấy những cái cảnh tốt, cảnh đẹp, cảnh đạo đức. Nghiệp ác thì thấy những cảnh dữ dằn, kinh sợ. Thì đó là cái nghiệp của mình, chứ không phải là có cái linh hồn đi nơi này nơi kia. Vì vậy mà mơ, trong nhà Phật thường dạy người nào tu, nhất là tu nhập thất á, mà thấy những cái mộng dữ thì ra là phải sám hối. Mộng dữ, thí dụ mình thấy người rượt đánh đập mình, thấy cọp, thấy chó sói vân vân, nó rượt nó cắn mình, thì đó là nghiệp dữ. Nghiệp lành là thấy hoặc là đi chùa, hoặc là chư tăng, hoặc là lễ Phật vân vân, thì đó là cái nghiệp lành của mình. Như vậy thì cái đó là do cái nghiệp lành dữ của mình mà nó hiện, chứ không phải có cái hồn nào chạy ra ngoài. Vì vậy cho nên chúng ta không nên mắc kẹt ở đó. Có một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con ở Cao Lãnh có bạn đi thăm thiền viện Thường Chiếu vào ngày 14 tháng 8. Đi qua chánh điện thấy toàn là sư ni, được nghe vị thượng tọa giảng giải chuỗi tràng 108 hột là dây xích đeo như là một tử hình hay tù tội gì. Nay con được bạn cho đi nghe Hòa Thượng giảng giải, xin Hòa Thượng quan hỷ cho con biết tại sao các chùa chứ về thiền không có thùng phước điền, chúng con nghèo cúng dường 2.000 đồng thì để đâu bái lại. Phật tử này có hai cái câu hỏi, mà câu hỏi trước á lề nói rằng có vị sư ở đây giảng, nói rằng đeo sâu chuỗi cũng như là đeo một cái dây xích vậy đó, thì cái này cũng hơi quá đáng, nói vậy là không hay. Thực ra đeo chuỗi, lần chuỗi thì đó là một phương tiện của người tu tịnh độ, vì tu muốn cho ba nghiệp được thanh tịnh, cho nên thân thì tai lần chuỗi, miệng thì niệm Phật, ý thì duyên theo câu niệm Phật cho ba nghiệp được thanh tịnh. Như vậy thì sâu chuỗi cũng là phương tiện để cho thân mình chăm chú, đừng có cựa quậy những cái không hợp đạo lý, chứ không phải là dây xích, chẳng qua đó là cái phương tiện thôi. Còn hỏi tại sao mà chùa ở nhà thiền như các thiền viện không có thùng phước sương? Bởi vì quan niệm của tôi thấy rằng Phật tử đi chùa mà để thùng phước sương nhiều quá, mà thùng phước sương thì nói sao? Tùy hỷ công đức, phải không? Vô lại Phật cái nhan nhãn của tùy hỷ công đức, người nào muốn cúng thì đem lại để không có ngại, người nào không muốn cúng thì lại rồi muốn đi ra mà thấy vậy rồi cũng không nỡ, rồi phải ráng đi cúng. Thì như vậy có cái hơi gượng gạo, tôi không muốn. Bây giờ không có để gì hết. Phật tử muốn cúng có hai trường hợp: một là gặp thầy trụ trì cúng, hai là không gặp thầy trụ trì thì ở đó cứ bỏ vào cái chuông, có quý thầy đánh chuông đó, rồi họ nhận rồi cúng, chứ không có cái mà phải nhăn nhãn ở trước mắt mình, phải không? Nhăn nhãn trước mắt có vẻ hơi đòi hỏi. Như vậy mà tôi muốn tự ý rồi phát tâm thì cứ lại bỏ vô chuông đó cúng, có quý thầy đóng chuông đó có lo gì mất sợ, phải không? Như vậy thì nó tốt hơn. Có một Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ dạy cho con mấy điều sau đây. Một, giữa nhân và quả, trường hợp nào quả trổ ở kiếp hiện tại và trường hợp nào quả trổ ở kiếp sau? Hai, có phải con người làm thân bằng quyến thuộc, vợ chồng con cái với nhau là để đòi nợ và trả nợ? Đó là hai câu hỏi của Phật tử này. Thì tôi trả lời câu thứ nhất: giữa nhân và quả, trường hợp nào là quả đã trổ ở kiếp hiện tại và trường hợp nào quả trổ ở kiếp sau? Thực ra không có trường hợp nào cố định hết, mà chúng ta phải khéo xét. Nếu như hiện tại mình không có xử sự xấu với cái người hàng xóm, mà người hàng xóm họ cứ tìm cách này cách nọ, họ nói xấu, họ xử sự xấu với mình, thì đó là sao? Đó là cái quả của quá khứ mình đã tạo nhân không tốt cho họ. Thế nên bây giờ mình không động chạm mà họ cứ tìm cách họ làm phiền mình, thì đó là trường hợp đó là trả quả. Như tôi thường nói quý Phật tử đó, tất cả chúng ta, quý vị có cái nhìn giống nhau hay không? Có những người chưa từng quen biết mà thấy mặt thì dễ thương liền, phải không? Còn có những người cũng chưa từng bị họ rầy mắng mình câu nào, nhưng thấy mặt cũng dễ ghét liền, phải không? Như vậy thấy mặt là dễ ghét, đó là đã đâu có chạm gì tới mình. Nhưng mà có ở đâu từ quá khứ họ với mình cũng có ăn có quán, bây giờ quên rồi, thấy mặt là không ưa vậy thôi à. Đó, thì đó là cái quả của quá khứ chứ không phải là của hiện tại. Vì vậy mà muốn biết cái quả nào là trả cái quả quá khứ, cái quả nào trả cái hiện tại, thì chúng ta cứ nhìn hiện tại mình đương làm phiền lụy ai thì họ trả lại cái phiền lụy cho mình, đó là quả hiện tại. Còn cái mình chưa từng làm mà bây giờ họ gặp mình họ muốn làm phiền lụy mình thì đó là cái quá khứ. Như vậy thì hai trường hợp: hiện tại người ta làm phiền lụy mình do mình làm phiền lụy họ, thì khi họ làm phiền mình nên xử như sao, nghĩ như sao? Thì nói tại mình gây, bây giờ mình chịu chứ có trách gì ta, phải không? Mình tạo nhân, bây giờ mình chịu quả, không có trách ai hết. Còn những người mình chưa từng làm phiền lụy họ mà họ cứ làm phiền mình, thì đó phải nói sao, nghĩ sao? Đó là hồi trước mình đã gây mà trả chưa hết, bây giờ gặp nhau phải trả vậy thôi. Thì vậy thôi, tha hồ chửi như chửi, rồi mình hết nợ, đừng thèm giận. Thì như vậy đó thì nợ nó mới hết, chứ bây giờ mình giận mình thù thì thêm, nó cứ tiếp nối không cùng. Rồi câu thứ hai: có phải con người làm thân bằng quyến thuộc, vợ chồng con cái với nhau là để đòi nợ và trả nợ không? Thì quý vị thấy đòi nợ trả nợ, cái điều này nó thế này, quý vị hiểu cho thật kỹ. Nói đòi thì không ai đòi, nói trả thì không ai trả. Chứ còn mình nói đòi nói trả thì nghe có bộ buồn quá, phải không? Không có, không còn tình nghĩa. Nhưng mà nó thế này, thí dụ ngày xưa đã có cái duyên để mà gây nên tốt hay nên xấu. Nếu là cái duyên tốt với nhau thì ngày nay gặp nhau xử sự rất là tốt, sống rất là bình thường, êm ái, thì đâu có nói gì trả gì đền, phải không? Còn hồi trước mình có gây cái ác cảm với người đó mà họ trả chưa được hoặc mình đòi chưa được, thì bây giờ gặp lại thì nó trả. Bởi vậy nên có những người vợ chồng không phải thương mà phải sống với nhau vì cái ràng buộc nào đó, rồi cứ như vậy mà khổ, rồi nói rằng đó là trả nợ. Nhưng bây giờ đừng có nghĩ vì trả nợ rồi sanh ra cái bực bội, thôi giờ tôi trả cho rồi, không còn tình nghĩa gì. Đừng nghĩ như vậy, mà nói phải nói thế này, nói bởi vì hồi trước đã gieo nhân với nhau, cho nên bây giờ gặp nhau thì phải làm tròn bổn phận, để những cái nợ trước chúng ta không còn phải trói buộc nữa, vậy đủ rồi. Chứ đừng có nghĩ trả nợ rồi cái buồn với nhau, quạo với nhau hoài, vì tôi trả nợ đây, mấy người cứ đòi rồi đòi riết đi. Nói vậy là không tốt, không có đạo lý gì hết. Còn một Phật tử này hỏi một câu rất là lạ: kính nhờ sư ông Quan Hỷ dạy cho con thấu rõ, đời con chỉ có bao nhiêu là con mãn nguyện, kính bút. Hỏi thì tôi biết trả lời sao đây. Hỏi có bao nhiêu là mãn nguyện, bây giờ có mong cái gì đó mà tôi đâu có biết tha tâm, đâu có tha tâm thông mà biết có bao nhiêu, thích bao nhiêu, mong mỏi bao nhiêu. Bây giờ tôi chỉ trả lời một câu như thế này cho Phật tử: đời Phật tử nếu đừng còn tham luyến cái gì hết thì sống luôn luôn mãn nguyện rồi. Thôi tới đây cũng mệt rồi, còn sót lại bao nhiêu, mấy câu dài quá xin nhường lại, mai mốt của Phật tử hỏi ngắn ngắn đi. Như vậy là tháng sau ở đây chúng tôi giảng ngày 27 tháng 5 dương lịch, nhằm ngày mùng 5 tháng 4 nhuần, tức là tháng 4 sau đó, mùng 5 tháng 4 sau là giảng tại đây. Bây giờ tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng cho chúng tôi: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, trọn thành Phật đạo. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tôi giảng đến Thiền Sư Thường Chiếu, không biết năm sanh, chỉ biết năm ngày tịch 1203, đời thứ 12, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Phạm, quê làng Phù Ninh, triều Lý Cao Tông 1176-1210. Sư làm quan lệnh đô tàu ở cung Quảng Từ, sau từ quan đi xuất gia theo học với Thiền Sư Quảng Nghiêm ở chùa Tịnh Quả. Chính sư là người được tâm ấn ở đây hầu thầy nhiều năm. Đó là giai đoạn đầu nói về cái thân thế của ngài. Thì ngài là một người làm quan trong triều vua Lý Cao Tông, từ sau đi xuất gia ngộ đạo ở vị thầy là Thiền sư Quảng Nghiêm và ở đó tu nhiều năm. Sau đó sư tìm đến phường Ông Mạc trụ trì một ngôi chùa cổ, mở mang giáo hóa môn đồ.